Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 05/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt chiến lược phát triển ngân hàng chính sách xã hội đến năm 2030. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Lâm Văn Bình ở thị xã Hoài Nhơn, ông Trần Minh Hải ở huyện Tây Sơn và ông Hoàng Văn Thắng ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Lâm Văn Bình ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, việc quản lý và kiểm soát bụi khí thải tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ, mùi khó chịu được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 88 Luật Bảo vệ Môi trường quy định quản lý và kiểm soát bụi khí thải cụ thể. Tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ có phát tán bụi khí thải phải kiểm soát và xử lý bụi khí thải, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Bụi có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng quy định phải được quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại. Phương tiện giao thông, máy móc, thiết bị, công trình xây dựng phát tán bụi khí thải phải có bộ phận lọc, giảm thiểu khí thải, thiết bị che chắn hoặc biện pháp khác để giảm thiểu bụi, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Bộ cơ quan ngang bộ có liên quan hướng dẫn thực hiện hoạt động phòng ngừa, kiểm tra, giám sát, xử lý các nguồn bụi khí thải gây ô nhiễm không khí. Điều 89 Luật Bảo vệ Môi trường quy định quản lý và kiểm soát tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ, mùi khó chịu sau đây. Tổ chức cá nhân gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ phải kiểm soát, xử lý, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường và bức xạ. Tổ chức cá nhân trong khu dân cư gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ, mùi khó chịu phải thực hiện biện pháp giảm thiểu, không làm tác động xấu đến cộng đồng dân cư. Tổ chức cá nhân quản lý tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ phải có biện pháp giảm thiểu, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Cấm sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, kinh doanh và sử dụng pháo nổ. Việc sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, kinh doanh và sử dụng pháo được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
Ông Trần Minh Hải ở huyện Tây Sơn hỏi, những đối tượng nào được tuyển chọn, tuyển dụng vào vị trí công nhân và viên chức quốc phòng và phải đáp ứng tiêu chuẩn gì? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 2 điều 2 luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 quy định về giải thích từ ngữ cụ thể. Công nhân và viên chức quốc phòng là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, được tuyển chọn, tuyển dụng vào quân đội nhân dân theo vị trí việc làm hoặc chức danh nghề nghiệp mà không thuộc diện được phong quân hàm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ. Điều 28 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 quy định về tuyển chọn, tuyển dụng công nhân và viên chức quốc phòng như sau. Đối tượng tuyển chọn: sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, quân nhân chuyên nghiệp khi chức vụ, chức danh đảm nhiệm không còn nhu cầu bố trí. Hạ sĩ quan, binh sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ. Đối tượng tuyển dụng, công dân Việt Nam không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 điều này, thường trú trên lãnh thổ Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên. Điều kiện tiêu chuẩn tuyển chọn, tuyển dụng gồm: có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, lý lịch rõ ràng và tự nguyện phục vụ quân đội nhân dân. Có văn bằng chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm đối với công nhân quốc phòng hoặc chức danh nghề nghiệp đối với viên chức quốc phòng. Hình thức tuyển chọn, tuyển dụng là xét tuyển hoặc thi tuyển. Trường hợp tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi xuất sắc hoặc có trình độ kỹ thuật nghiệp vụ bậc cao, người đạt giải trong cuộc thi tay nghề quốc gia quốc tế thì được tuyển chọn, tuyển dụng thông qua xét tuyển. Như vậy, những đối tượng theo quy định trên thì được tuyển chọn hoặc tuyển dụng vào vị trí công nhân và viên chức quốc phòng.
Ông Hoàng Văn Thắng ở huyện Tuy Phước hỏi, người trực tiếp tham gia kháng chiến nào thì được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định mới? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 2 điều 4 thông tư 44 ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên, thực hiện chính sách chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý, có hiệu lực từ ngày 5 tháng 9 năm 2022, quy định về chi chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý, gồm trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ, có dưới 20 năm công tác trong công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương theo quyết định số 53 ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương theo quyết định số 142 ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 38 ngày 6 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên xuất ngũ thôi việc theo quyết định số 62 ngày 9 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, những đối tượng thuộc các quy định nêu trên sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định mới.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 05-2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt chiến lược phát triển ngân hàng chính sách xã hội đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát nhằm phát triển ngân hàng chính sách xã hội thành tổ chức có khả năng tự chủ và phát triển ổn định lâu dài, đồng thời duy trì được vai trò định chế tài chính công, thực hiện các chính sách xã hội của chính phủ, tập trung vào những lĩnh vực mà các tổ chức tài chính hoạt động theo nguyên tắc thị trường không thể đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng được một phần. Nhà nước tập trung nguồn lực cho ngân hàng chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội phù hợp với các chương trình mục tiêu quốc gia và các nội dung của chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Mục tiêu cụ thể là thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách đặc thù của ngân hàng chính sách xã hội, tăng cường nguồn lực cho ngân hàng chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, trong đó tăng trưởng vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước bình quân hàng năm khoảng 10%, cơ cấu nguồn vốn theo hướng ổn định, bền vững, hàng năm tăng dần tỷ trọng nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn từ phát hành trái phiếu ngân hàng chính sách xã hội được chính phủ bảo lãnh. Thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội được chính phủ giao và các chương trình tín dụng do các địa phương, các tổ chức, đơn vị giao vốn ủy thác. 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm dịch vụ tài chính do ngân hàng chính sách xã hội cung cấp. Phấn đấu tỷ lệ nợ quá hạn dưới 2% trên tổng dư nợ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hàng năm ngân sách địa phương ủy thác nguồn vốn để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác chiếm khoảng 15 đến 20% tăng trưởng dư nợ tín dụng chung của ngân hàng chính sách xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện vai trò giám sát phản biện xã hội. Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, có đạo đức nghề nghiệp, có đầy đủ kỹ năng nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu lực hệ thống kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngân hàng, phát triển hệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo an ninh an toàn, bảo mật, xây dựng nền tảng ngân hàng số, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển các loại hình dịch vụ phù hợp, hiện đại hóa công tác quản trị điều hành của ngân hàng chính sách xã hội nhằm phục vụ tốt hơn các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia của chính phủ và chiến lược công nghệ thông tin ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Để đạt được các mục tiêu trên, chiến lược đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm để phát triển ngân hàng chính sách xã hội đến năm 2030 như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách, các quy định liên quan đến tổ chức, hoạt động tín dụng chính sách xã hội của ngân hàng chính sách xã hội, tập trung nguồn lực cho ngân hàng chính sách xã hội để thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội được giao, duy trì và phát huy hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách đặc thù, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm tra giám sát, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ với các tính năng hiện đại, chi phí hợp lý, phù hợp với đối tượng khách hàng của ngân hàng chính sách xã hội. Đồng thời nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của ngân hàng chính sách xã hội, chú trọng phát triển nguồn nhân lực theo hướng chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao năng lực quản lý và xử lý nợ rủi ro, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngân hàng chính sách xã hội, tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế và công tác truyền thông của ngân hàng chính sách xã hội, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục giải quyết công việc. Chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết.